xin nói về lợi ích số 1.
1. Cầu chí phần chư Phật ra tiếp, đối nắm vệ mạng chư Phật nghe ma quỷ xa lìa, thánh đạo tăng trưởng, nối thịnh Phật chủng.
Nhận được tánh Phật mà con lại sống theo Phật. Chứ nếu nhận được tánh Phật mà mình cứ sống ngược lại thì cũng không thể nói là khí phần giao tiếp được. Bởi vì con thực hiện 10 giới trọng, 48 giới kinh, cho nên cái nếp sống nó hợp, nó thuận chiều. Thế cho nên cùng với khí phần Phật giao tiếp. Bởi vì vậy cho nên con nối nắm được tuệ mạng chư Phật. Như con vừa nói, mình nhận được cái tánh Phật, mình sống với tánh Phật, cái đó là mình nắm, mình nối cái tuệ mạng của Phật. Thế cho nên ma quỷ nó xa, nó không dám tới gần, nó sợ. Thánh đạo được tăng trưởng. Vì vậy mà cái mầm Phật nó mỗi ngày một nảy nở lên. Con nói số 2.
Oai lực của giới đức khiến chánh kiến phân minh, nội tâm vững vàng, không bị những thống khổ lúc lâm chung khủng bố, định tuệ tự tại an lạc.
Nói là con nhận được cái tánh Phật, nhận được cái tánh Phật của mình thì đó là chánh kiến.
Yeah.
Thứ nhất là cái nội tâm vững vàng. Thế nào là nội tâm vững vàng? Tin chắc ở cái tánh Phật, nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên cái thân cơm gạo này nó có tan, mình đâu có sợ hãi. Bởi vì mình có cái chỗ nương tựa rồi. Vì thế cái nội tâm mới được vững vàng. Cái lúc lâm chung, có những thống khổ lúc lâm chung là những thống khổ nào? Cậu cứ ví là gió phong đao. Phong đao tức là như là dao nó đâm, cho nên gọi là phong. Phong là gió, đao là con dao. Như là dao nó đâm vào người, là bởi vì cái lúc lâm chung đó, cái điểm thứ nhất là không được thở. Chúng ta bây giờ cái bịt mũi không thở vài phút, chúng ta sẽ thấy cái khó chịu đến trình độ nào. Chúng ta không thể bịt mũi lâu được, chỉ một tí là mình bực bội lắm, mình phải xì ra, mình bỏ cái tay ra để thở. Mà đến cái lúc cuối cùng ấy thì không thở được nữa, thì chúng ta hiểu cái khổ của cái người không được thở. Trong người nó ngộp, nó bực bội, nó bức xúc. Chúng ta muốn biết một tí cái khổ ấy, ta cứ bịt cái mũi lại một lúc là ta thấy. Chúng ta một tí không chịu được, không chịu được mà người ta vẫn cứ phải chịu. Mà đấy là chúng ta chỉ có một tí thôi, còn người ta là vĩnh viễn không thở được nữa. Cho nên cái bức xúc nó nặng nề vô cùng. Đó là một cái khổ toàn thân. Thế thì lúc bây giờ làm sao mà còn nhớ được niệm Phật? Lúc bây giờ làm sao mà nhớ được tính Phật với các thứ? Cái khổ nó bức não suốt từ cái chân tóc mà cho đến cái gót chân, không, toàn thân ở trong cái khổ bức não, cái ngộp ấy. Thế là một cái khổ. Rồi từ từ, bởi vì không thở được nữa, cho nên cái máu bây giờ có cái dưỡng khí, chúng ta thở vào, chúng ta hấp những cái máu ở phổi, cho nên cái máu nó ấm, này, đốt những các cái chất tế bào bẩn, rồi thở ra theo khói than khí, thở vứt đi. Thế là cái máu nó lại được ấm, nó trở lại, nó lại chạy quanh khắp người. Thế cái lúc bây giờ không có hơi thở nữa, thì không có cái dưỡng khí để hấp lại cái máu nữa. Thế cho nên cái máu nó lạnh, nó dần dần nó lạnh. Cái lạnh này là suốt cả tủy xương, từ trong đáy ruột, nó cứ thế nó lạnh ra, cho nên nó như kim nó châm, như dao nó cứa, mà khắp cả ruột gan tim phổi, chỗ nào cũng như kim châm, cũng như dao cứa. Thế các cụ gọi là gió phong đào. Thế thì nói tạm hai cái khổ ấy, cái người lúc lâm chung cái khổ. Cho nên ở trên thế gian này không đáng sợ cái gì bằng cái chết. Cái lúc chết cái khổ, cái sợ hãi như thế khổ lắm. Ngoài ra lại còn biết là mình chết, nghĩa là hoàn toàn cái cuộc đời mà mình đã nương tượng từ bé, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, quen sống với cái nếp sống hàng ngày, quen rồi cho rằng là sự thật, tin tưởng. Bây giờ đến lúc cuối cùng bất chợt coi như xa lìa vĩnh viễn tất cả, không nơi nương tựa. Đằng trước chỉ có một cái tối om chứ không biết đi về đâu. Đấy, cái khổ của cái chết thì không thể. Chúng ta, Phật dạy chúng ta phải tập quan sát theo những lời giảng của Phật tổ, mà tập nhớ nghĩ để biết cái kiếp người nó có cái khổ như thế. Điểm thứ nhất là bây giờ tu để cái lâm chung nó đỡ khổ. Điểm thứ hai là thoát cái thân này đi, bởi vì nếu mà còn mắc vào thân này thì nó phải còn, nó có sanh thì nó lại phải có tử, thì không hết được cái khổ. Cho nên giải thoát cái luân hồi, đừng có thân nữa thì mới vĩnh viễn hết cái khổ được. Thế cho nên ở đây khuyên chúng ta chịu khó trì giới để nhờ oai lực của giới đức mà mình cũng có cái chỗ khi tu cái tâm thân tâm thánh thiện, chính mình nó cũng có cái yên tâm hơn. Nếu mình một đời vâng lời Phật, sống đúng với giới luật, thì cái lúc lâm chung ấy, tuy rằng khổ não thật sự đấy, nhưng mà nó vẫn có cái chỗ vững tâm, yên lòng, không đến nỗi quá sợ hãi. Đấy, cho nên cái người mà trì giới là lúc lâm chung đỡ khổ. Nên cái số 3 ta nói tiếp.
3. Tâm thượng duyên vô cùng trọng yếu là pháp lữ hiền thiện để cùng tiến bước trên đường vô thượng bồ đề.
Bởi vì con trì giới, chính con là bậc thánh thiện, cho nên là cảm cái tự nhiên như thế. Người hiền thiện thì lại cảm đến những người hiền thiện, tự nhiên những người hiền thiện người ta đến, người ta gần với mình. Thì như con bây giờ, con đâu có biết chọn chị em đâu, nhưng vì con phát tâm con thọ giới, con sống với giới luật, cho nên bây giờ đấy có bao nhiêu người, thực không mỗi người một phương, mà nhưng mà rồi cùng một cái chí hướng trì giới, cho nên bây giờ cùng với nhau tụ hội một chỗ. Thế nếu con trì giới Bồ Tát cũng thế, sẽ có những các bậc Bồ Tát người ta tới gần mình, những các bậc hiền thiện cõi âm ấy, cũng thế, mà cõi dương cũng vậy, những bậc hiền thiện người ta tới gần mình, mà những cái người xấu người ác tự nhiên nó không hợp thì mỗi người thì người ta không đến gần mình, mà mình cũng không tìm gần người ta. Thì cõi dương như thế nào cõi âm cũng thế, những các quỷ thần người ta vẫn ở chung quanh mình đây, nhưng nếu mình hướng về cái nẻo thiện thì những thiện thần ấy người ta đến gần mình, mà nếu mình hướng về cái nẻo ác ấy, thì những ác độc ấy người ta đến sẽ gần mình. Cho nên bây giờ mình giữ giới đó là một cái tăng thượng duyên. Mình giữ giới thì mình sẽ có những pháp lữ hiền thiện, mà những pháp lữ hiền thiện, pháp lữ tức là những cái bạn pháp, bạn đồng tu. Đấy, những người bạn này là tăng thượng duyên vô cùng quan, vô cùng trọng yếu trên cái bước đường tu hành. Để gần người lành, gần người thiện, mắt được trông những cái lành cái thiện, tai được nghe những cái lành cái thiện, thành là cái tâm được huân ước những cái lành cái thiện. Thế cho nên đây là mình sẽ cảm Người ta cứ nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đã, hễ cái thiện thì tự nhiên cảm những cái thiện nó đến, mà hễ ác thì cảm những cái ác nó tới. Cho nên nếu mình giữ được giới Bồ Tát thì sẽ có những các pháp lữ là những bạn đồng tu hiền thiện. Người ta đến, người ta sống gần mình, thấy là những tăng thượng duyên, nghĩa là những cái duyên khiến cho sự tu hành của mình được tăng thượng lên.
Số 4 là giới phẩm trọn vẹn, công đức đầy đủ.
Thiên là con đầy đủ công đức. Số 5
là xứng tánh khởi tu, phước đức do trí tuệ được viên mãn, toàn tu hiển tánh, tuệ nhờ phước đức được viên minh.
Nè, thế là thế nào? Xứng tánh là trí tuệ, mà khởi tu là phước đức. Thế cho nên cái phước, cái trí tuệ với cái phước đức, hai cái nó cứ giúp đỡ lẫn nhau. Vì có trí tuệ mới biết làm phước, mà vì làm phước mới cảm được quả báo, mình mới có trí tuệ sáng suốt. Tiếp.
Bỏ học chú, tánh giới tức chân, tánh giới tức chánh nhân lý thể, chính là pháp thân đức.
Ba đức tức là thành Phật, bản lai còn thanh tịnh. Thế cho nên nhận được cái tánh này thì cả chúng chị em chịu khó đọc đi. Đương
đương đương nhân có đương đương đường độ pháp thân.
Đó, đích xác là như thế. Thân rõ ràng đây thì mình biết là pháp thân vẫn thường trụ. Chỉ có điều là bây giờ mình mê, mình chưa nhận được ra. Mai mình tỉnh ra thì mình nhận được. Chứ pháp thân mình vẫn thường trụ, chứ không phải tại tu nó mới có. Và mình có chánh nhân thì chắc chắn là pháp thân của mình thường trụ rồi. Thế là pháp thân đức gì nữa?
Chỉ giới tướng, đức duyên nhân, đức thiện, chính là giải thoát đức.
Thế tại sao làm thiện mà lại thành giải thoát? Hễ mà mình bát thí thì đó là mình giải thoát được lòng tham. Hễ mà mình trì giới thì mình giải thoát được các thứ ô nhiễm. Hễ mà mình nhẫn nhục thì mình giải thoát được cái sân giận. Thế cho nên mỗi một cái thiện thì nó lại trừ một cái ác. Thế cho nên càng làm tu trì Bồ Tát giới, tu các việc thiện thì chính là để giải thoát, cho nên được giải thoát đức tiếp.
Ngộ tánh của giới tức là liễu nhân trí tuệ, chính là bát nhã đức.
Giới là cái gì?
Dạ.
Thế cho nên gọi là liễu nhân. Thế nào gọi là liễu? Sáng tỏ. Liễu nhân tức là cái nhân khai mở rõ ràng. Cái chữ liễu là như là vén được cái tối tăm đi. Cho nên cái trí tuệ nó khai mở ra. Như thế thì là bát nhã rõ ràng rồi. Thế nếu đủ ba đức như thế thì gọi là thành Phật. Thế cho nên người thọ Bồ Tát giới là cái người ấy đứng đang dự vào hàng chư Phật. Thỉnh đại chúng đọc tiếp.
Phần
khí
phần
thì khí phần của Như Lai tức là bây giờ con giao tiếp cũng như bây giờ con thở đó, thì con thông với lại không khí ở bên ngoài, cái hơi, cái khí phần ấy nó ra vào ở mũi con cũng thế. Thế nếu con gần Phật thì con cũng được, con với Phật cũng thông suốt như bây giờ con đang thở không khí.